Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày buổi tọa đàm 10 năm tái lập của Caritas Việt Nam do Ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ ba trong tuần 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13 từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Chúa Giêsu nói rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải, người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói, tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một người thanh niên mơ thấy mình bước vào một cửa hàng, và người bán hàng là một thiên thần. Anh ta vội vàng hỏi thiên thần, anh bán cái gì trong cửa hàng thế? Thiên thần trả lời, bất cứ thứ gì anh gọi tên nó. Người thanh niên nói, vậy thì, tôi muốn một chính phủ dân chủ, yêu đất nước và biết phục vụ người dân. Các quốc gia lân cận tôn trọng luật pháp quốc tế và tôn trọng lẫn nhau. Tôi muốn một thế giới được hòa bình. Nghe vậy, thiên thần ngập ngừng và nói, xin lỗi bạn trẻ, anh chưa hiểu chính xác ý tôi. Chúng tôi không bán thành phẩm. Chúng tôi chỉ bán hạt giống. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến hai dụ ngôn. Cả hai dụ ngôn đều nói về sự khởi đầu từ một cái gì đó rất nhỏ, nhưng hiệu quả thì thật lớn lao, vượt xa những gì người ta có thể mong đợi. Đó là hình ảnh hạt cải gieo trong đất và chút men vùi trong ba thúng bột, để nói về vương quốc Thiên Chúa. Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta thấy vương quốc Thiên Chúa, sự tốt lành của Thiên Chúa thường hiện diện dưới những cách thức nhỏ bé và tầm thường trong cuộc sống. Người ta nhìn vào đất và có ai ngờ được một hạt cải nhỏ bé đang ẩn mình trong đó, nhưng khi mọc lên lại có thể biến đổi cả khu vườn và phát triển thành một cây to lớn, có khả năng làm nơi trú ẩn cho chim trời. Tương tự, người ta nhìn vào ba thúng bột, và không ai có thể ngờ, một nhúm men đang được vùi trong đó, lại có thể biến đổi bột, làm cho tất cả bột dậy men, và có thể làm một mẻ bánh cho nhiều người ăn. Vương quốc Thiên Chúa cũng giống như thế. Thiên Chúa có thể tác động mạnh mẽ qua những gì bé nhỏ nhất. những điều tốt nhỏ bé chúng ta làm có thể có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Những việc tầm thường chúng ta phục vụ hoặc làm cho người khác có thể mang lại kết quả mà chúng ta không bao giờ ngờ tới. Một chút lòng tốt mọi người dành cho nhau có thể làm nên một nếp sống, một nếp văn hóa ứng xử thân thiện trong cộng đồng. Trong 3 năm hoạt động sứ vụ công khai của mình, Chúa Giêsu đã không khởi đầu vương quốc Thiên Chúa trong ánh hào quang, trong sự lừng lẫy vinh quang. Thay vào đó, Ngài đi đến và gặp gỡ với những người tầm thường, nghèo khổ, bệnh tật và tội lỗi. Ngài gieo hạt giống nước trời nơi những con người bé mọn này, để rồi hạt giống nước trời đã khởi sự và lan tỏa khắp thế giới từ những người nhỏ bé này. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi gieo hạt giống nước Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày, bằng những hành động theo các giá trị của nước Thiên Chúa, trong các cuộc gặp gỡ của chúng ta với người khác. Khi làm như vậy, chúng ta đang gieo hạt giống nước trời cho mùa thu hoạch mai này vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta như thế, nhưng liệu chúng ta có bỏ lỡ những dấu chỉ nhỏ bé về sự hiện diện và tốt lành của Thiên Chúa trong chính chúng ta và nơi những người khác hay không? Trong tận sâu thẳm tâm hồn chúng ta, Thiên Chúa đã gieo hạt giống sự sống của người ở đó, và nó có thể phát triển theo những cách thức đáng kinh ngạc trong tận sâu thẳm lòng chúng ta. Thiên Chúa đã đặt men ân sủng của người để có thể biến đổi chúng ta thành hình ảnh của Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải nhắc nhở mình về tin mừng này, nhất là trong những lúc gian nan thử thách, khi chúng ta chưa sống đúng như Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta. Ngay cả những lúc chúng ta thấy mình yếu đuối, tội lỗi, chúng ta vẫn mang sâu bên trong mình một kho tàng thiêng liêng, có sức mạnh biến đổi chúng ta, như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta. Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường bị cám dỗ bởi những gì lớn lao, thật ấn tượng. Nhưng đối với Chúa, những gì nhỏ bé lại trở nên quan trọng hơn. Những hành động tử tế nhỏ nhất hay những công việc phục vụ đơn sơ lại là một sự khởi đầu để cho Chúa hoạt động cách mạnh mẽ nhằm tác động và biến đổi thế giới. Xin cho chúng con ý thức sự vĩnh hằng trong những điều nhỏ bé, và những điều nhỏ bé là đường dẫn chúng con vào nước Thiên Chúa. Amen.
Cho chân thế. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật về thánh lễ bế mạc và kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tạ ơn bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục. Vì trời mưa gió nên lễ được cử hành bên trong đền thờ Thánh Phêrô với khoảng 9.000 tín hữu và hàng ngàn người khác dự lễ qua màn hình ở quảng trường bên ngoài. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các nghị phụ, trong đó có 50 hồng y, 6 vị thượng phụ. Phần lớn còn lại là các giám mục đại biểu của các hội đồng giám mục, cùng với một số linh mục, trong đó có 10 vị do Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên và 10 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Hơn 40 dự thính viên ngồi tại những hàng ghế gần bàn thờ. Bài đọc thứ nhất bằng tiếng Anh, trích từ sách ngôn sứ Jeremiah, do anh Cao Hữu Minh Chí, dự thính viên thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, tuyên đọc.
A reading from the book of Jeremiah. The Lord says this, "Sow with joy for Jacob, hail the chief of nations, proclaim, raise, shout, the Lord has saved his people."
Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào trình thuật tin mừng theo thánh Marco về việc Chúa Giêsu chữa lành anh Bartime bị mù bẩm sinh, Đức Thánh Cha đã rút ra 3 bài học từ thái độ của Chúa Giêsu, đó là lắng nghe, trở nên gần gũi và làm chứng, để áp dụng vào hành trình Thượng Hội đồng Giám mục vừa chấm dứt và hành trình tiếp sau đó. Trước hết, Chúa Giêsu đã lắng nghe tiếng kêu của anh mù Bartime nằm một mình bên vệ đường, không được yêu thương, bị bỏ rơi. Anh ta mù và không có ai nghe anh. Chúa Giêsu nghe tiếng kêu của anh. Và khi gặp anh, Ngài để anh ta nói, và anh đã xin cho mình được thấy. Đức Thánh Cha nói,
"Ecco il primo passo per aiutare il cammino della fede, ascoltare. Nell'apostolato dell'orecchio, ascoltare prima di parlare."
Đó là bước đầu tiên để giúp hành trình đức tin là lắng nghe. Đó là tông đồ bằng tai, lắng nghe trước khi nói. Trái lại, nhiều người ở với Chúa Giêsu đã khiển trách anh Bartime để anh im đi. Đối với các môn đệ này, kẻ túng quẫn là người gây xáo trộn trên đường, một sự bất ngờ xảy ra trong chương trình định trước. Họ thích thời kỳ của họ hơn là thời kỳ của Thầy, thích lời nói của họ hơn là nghe người khác. Trái lại, đối với Chúa Giêsu, tiếng kêu của người cầu cứu không phải là điều làm phiền, cản trở bước đường, nhưng là một yêu cầu sinh tử. Đối với chúng ta, thật là quan trọng dường nào khi lắng nghe cuộc sống. Các con của Cha trên trời lắng nghe anh em mình, không nghe những chuyện tầm phào vô ích, nhưng nghe những nhu cầu của tha nhân. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha đã nhân danh tất cả những người lớn, xin lỗi những người trẻ, vì Đức Thánh Cha nói, nhiều khi chúng tôi đã không lắng nghe các bạn. Trong tư cách là giáo hội của Chúa Giêsu, chúng tôi muốn lắng nghe các bạn với tình thương, xác tín chắc chắn về hai điều. Thứ nhất, cuộc sống của các bạn là quý giá đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa trẻ trung và yêu thương người trẻ. Thứ hai, cuộc sống của các bạn là quý giá đối với chúng tôi, cần thiết để tiến bước. Sau khi lắng nghe, bước thứ hai để đồng hành trong đức tin là trở nên gần gũi. Chúa Giêsu hỏi anh mù, anh muốn gì? Anh muốn tôi làm gì cho anh? Làm chứ không phải chỉ nói mà thôi. Chúa đặt mình trong tư thế của Bartime, không xa cách những mong đợi của anh. Đó là cách thức hành động của Thiên Chúa, đích thân can dự trong tình yêu thương đặc biệt đối với mỗi người. Trong cách hành động của Ngài, Ngài thông truyền sứ điệp, và nhờ đó, đức tin nảy mầm trong cuộc sống. Đức tin là sự sống. Chúng ta không thể là những người duy đạo lý hoặc duy hành động. Chúng ta được kêu gọi thi hành công việc của Chúa cho thế giới của Thiên Chúa, trong sự gần gũi, gắn bó với Chúa, hiệp thông giữa chúng ta, gần gũi các anh chị em. Bước thứ ba là làm chứng. Chúng ta hãy nhìn các môn đệ gọi anh mù Ba-ti-mê. Họ không đến gặp anh đang ăn xin với một đồng tiền nhỏ hoặc ban cho anh những lời khuyên. Họ đến nhân danh Chúa Giê-xu. Họ nói với anh ba lời của Chúa. Can đảm lên, hãy đứng lên, người gọi anh kìa. Đức Thánh Cha giải thích. Chờ đợi những người anh em đang tìm kiếm đến gõ cửa của chúng ta, đó không phải là điều hợp với tinh thần Kitô. Chúng ta phải đi đến gặp họ, không mang bản thân chúng ta, nhưng mang Chúa Giê-xu. Chúa sai chúng ta, như những môn đệ ấy, nhân danh Chúa khích lệ và nâng đỡ dậy. Chúa sai chúng ta nói với mỗi người, Thiên Chúa yêu cầu bạn, hãy để cho Ngài yêu thương bạn. Bao nhiêu lần, thay vì mang sứ điệp giải thoát ấy, chúng ta đã mang chính mình, mang những công thức, mang những nhãn hiệu trong giáo hội. Bao nhiêu lần, thay vì đón nhận lời Chúa, chúng ta coi những ý tưởng của chúng ta là lời Chúa. Bao nhiêu lần, dân chúng cảm thấy gánh nặng của các cơ cấu tổ chức của chúng ta hơn là sự hiện diện thân hữu của Chúa Giê-xu. Thế là chúng ta trở thành một tổ chức phi chính phủ, không phải là cộng đoàn những người được cứu độ, sống niềm vui của Chúa. Trong phần kết của bài giảng, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đã tham dự vào cuộc đồng hành với nhau, cảm ơn vì chứng tá của mọi người. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đã làm việc trong tình hiệp thông và thẳng thắn, với ước muốn phụng sự Thiên Chúa và dân của Ngài. Xin Chúa chúc lành cho những bước đường của chúng ta, để chúng ta có thể lắng nghe những người trẻ, trở nên gần gũi và làm chứng cho họ niềm vui cuộc sống của chúng ta là Chúa Giê-xu. Quấy thánh lễ bế mạc thượng hội đồng giám mục lần thứ 15, lá thư ngắn của các nghị phụ gửi giới trẻ đã được công bố. Qua đó, các vị mời gọi các bạn trẻ hy vọng, tín nhiệm và khích lệ họ, mời gọi người trẻ tiếp tục hăng say nâng đỡ những người nghèo và người yếu. Lá thư được Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, tuyên đọc bằng tiếng Ý. Toàn văn lá thư như sau. Hỡi các bạn trẻ toàn thế giới, chúng tôi, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục, ngỏ lời với các bạn những lời hy vọng, tín nhiệm và an ủi. Trong những ngày này, chúng tôi đã họp nhau để lắng nghe tiếng Chúa Giê-xu, Đức Kitô muôn đời trẻ trung, và nhận ra nơi Ngài nhiều tiếng nói của các bạn, những tiếng kêu vui mừng, những lời than vãn và thinh lặng. Chúng tôi biết những tìm kiếm nội tâm của các bạn, những vui mừng và hy vọng, đau đớn và lo âu làm cho các bạn bất an. Chúng tôi mong rằng, giờ đây, các bạn nghe một lời từ chúng tôi. Chúng tôi muốn là những người cộng tác vào niềm vui của các bạn, để những mong đợi của các bạn biến thành lý tưởng. Chúng tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ sẵn sàng dấn thân qua ước muốn sống để những mơ ước của các bạn thành hình trong cuộc sống của các bạn và trong lịch sử. Ước gì những yếu đuối của chúng tôi không làm cho các bạn nản lòng, những giòn mỏng và tội lỗi không cản trở lòng tín nhiệm của các bạn. Giáo hội là mẹ đối với các bạn, không bỏ rơi các bạn, sẵn sàng đồng hành với các bạn trên những con đường mới, những nẻo đường trên cao, nơi mà ngọn gió của Thánh Linh thổi mạnh hơn, quét đi những đám mây rừng rưng, hời hợt, nản chí. Khi thế giới, mà Thiên Chúa đã yêu thương đến độ ban con của Ngài là Đức Giê-xu, co cụm vào sự vật và thành công tức khắc, vào khoái lạc và đè bẹp những người yếu thế hơn, thì các bạn giúp thế giới trỗi dậy và hướng cái nhìn về tình thương, vẻ đẹp, sự thật và công lý. Trong một tháng trời, chúng tôi đã đồng hành với một số người trong các bạn và nhiều người khác liên kết với chúng tôi trong kinh nguyện và lòng quý mến. Giờ đây, chúng tôi muốn tiếp tục hành trình ở mỗi nơi Chúa Giêsu sai chúng tôi đến như môn đệ thừa sai. Giáo hội và thế giới đang cấp thiết cần sự hăng say của các bạn. Các bạn hãy trở thành những người bạn đường của những người yếu đuối, những người nghèo và những người bị thương vì cuộc sống. Các bạn là hiện tại, và các bạn hãy trở thành tương lai rạng ngời hơn. Sau sứ điệp, Đức Thánh Cha chào thăm 6 bạn trẻ thuộc số các dự thính viên trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ. Như vậy, sau 24 ngày nhóm họp tại Vatican, từ ngày 3 đến ngày 27 tháng 10 năm 2018, về chủ đề Giới trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi, công việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 đã kết thúc tốt đẹp chiều tối thứ Bảy 27 tháng 10 năm 2018. Sau khi nghe Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên Sergio Darocha và hai linh mục Tổng Thư ký đặc biệt Cha Giacomo Costa và Cha Rosano Sala cùng với Đức Tổng Giám mục Bruno Forte thuộc Ủy ban soạn thảo tuyên đọc văn bản văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục. Ban chiều, từ lúc 16:30, các nghị phụ đã bỏ phiếu để thông qua văn kiện chung kết dài 60 trang, chia làm 3 phần với 12 chương gồm 167 đoạn. Các nghị phụ đã bỏ phiếu về từng số. Sau đó, văn kiện này đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha và Ngài đã cho phép công bố ngay. Con số các nghị phụ có quyền bỏ phiếu trong công nghị này là 268 người, nhưng hiện diện trong cuộc bỏ phiếu phần thứ nhất và thứ hai của văn kiện là 249 người, và phần thứ ba là 248 người. Như vậy, có từ 19 đến 20 vị vắng mặt. Trong diễn văn kết thúc ứng khẩu, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta là những người đầu tiên mà văn kiện chung kết này được gửi đến. Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một nghị viện, nhưng là một không gian được bảo vệ để Chúa Thánh Linh có thể hoạt động, và vì thế, những thông tin được thông báo có tính cách tổng quát, chứ không phải là những điều đặc thù. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một văn kiện, chúng ta đầy các văn kiện. Tôi không biết văn kiện chung kết này có tạo nên điều gì bên ngoài hay không, nhưng tôi biết rằng nó phải tác động trong chúng ta, phải làm việc trong chúng ta. Đề cập đến tình trạng khó khăn của giáo hội hiện nay, Đức Thánh Cha nói, nay là lúc bảo vệ giáo hội bằng lời cầu nguyện và thống hối, chống lại kẻ đại tố cáo. Tất cả chúng ta là con cái nhơ bẩn, nhưng không được làm bẩn giáo hội, không được động đến mẹ. Đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả những người đã làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục này, đặc biệt là những người trẻ. Đức Thánh Cha cũng tặng 460 người đã tham dự và góp phần tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục này một món quà, là tấm ảnh bằng đồng có hình nổi, diễn tả Chúa Giêsu và môn đệ Ngài yêu mến. Tác phẩm do nghệ sĩ Gino Zanetti người Italia sáng tác và được thực hiện tại nhà đúc Vatican. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật về thánh lễ bế mạc và kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 15 về giới trẻ, hôm Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua tại Đền thờ Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày buổi tọa đàm 10 năm tái lập của Caritas Việt Nam do Ban truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện.
Chào đón quý vị và các bạn đang đến với buổi tọa đàm với chủ đề 10 năm tái lập Caritas Việt Nam trên kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hai vị khách mời, Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội, Giám đốc Caritas Việt Nam, Linh Mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas Việt Nam. Kính thưa quý vị, Tổ chức Caritas Việt Nam được Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam thành lập năm 1965, hoạt động đến năm 1976 thì ngưng. Ngày 2 tháng 7 năm 2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi công văn số 941/TGCB/CB chấp thuận cho Hội đồng Giám mục Việt Nam tái lập Caritas ở cấp quốc gia và cấp giáo phận. Kính thưa quý vị, để biết thêm về câu chuyện tái lập Caritas Việt Nam, trước hết con kính xin cha Anton Nguyễn Ngọc Sơn có thể giải thích ý nghĩa của từ Caritas là gì và thời kỳ Caritas được thành lập cũng như ngưng hoạt động tại Việt Nam.
Caritas theo nguyên ngữ Latin có nghĩa là bác ái. Bác ái có nghĩa là yêu rộng rãi. Đó là tên gọi được đặt cho tổ chức quốc tế Caritas Internationalis để thực hiện các hoạt động bác ái trợ giúp những người nghèo khổ, bệnh tật của giáo hội Công giáo. Tổ chức Caritas quốc tế được thành lập vào năm 1951 với 146 thành viên cấp quốc gia, trụ sở đặt tại Roma. Còn tổ chức Caritas Việt Nam được Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam lập năm 1965, trụ sở ở Sài Gòn với đức cha Phêrô Phạm Ngọc Chi làm chủ tịch đầu tiên. Vào năm 1972, đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận làm chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội. Năm 1971, cha Phêrô Trương Cái giáo phận Nha Trang được cử làm giám đốc, và năm 1975 tôi được cử làm phó giám đốc. Công việc chính của Caritas Việt Nam lúc đó là phải lo ổn định đời sống cho khoảng hơn 500.000 người từ khắp các nơi ở miền Trung cũng như cao nguyên đổ về Sài Gòn. Chúng tôi nhận nhiệm vụ lo lắng cho những người đang sống trong các trại tạm trú kể từ 30 tháng 4 năm 1975 đến 2 tháng 9 năm 1976. Caritas Việt Nam tập trung vào việc giúp đỡ cả triệu người đang tạm trú ở Sài Gòn tìm sự an ninh, có được phương tiện trở về quê hương hay đi vùng kinh tế mới theo sự khuyến khích của chính quyền lúc đó. Ngày 2 tháng 9 năm 1976, chính quyền mời cha Trương Trái và tôi lên họp ở Trung tâm Công giáo với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận và ông Nguyễn Đình Đầu, người liên lạc với chính quyền lúc đó để thông báo chấm dứt hoạt động của Caritas Việt Nam.
Vậy trong thời kỳ mà tổ chức Caritas ngưng hoạt động thì Hội đồng Giám mục Việt Nam của mình đã có những cái hoạt động cụ thể như thế nào?
Dù Caritas Việt Nam không còn được phép hoạt động chính thức, nhưng Ủy ban Bác ái Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động với sự quan tâm đặc biệt của các giám mục miền Nam Việt Nam, với sự cộng tác của Tòa Thánh Vatican và các tổ chức quốc tế. Chúng tôi trợ giúp các giáo phận sau những lần nhà nước đổi tiền vào ngày 22 tháng 9 năm 1975, lần thứ hai vào ngày 2 tháng 5 năm 1978 và lần cuối cùng vào ngày 14 tháng 9 năm 1985. Những cái lần đổi tiền đó, các tòa giám mục, chủng viện, một số phòng tu và người nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Dưới cái hoạt động của Ủy ban Bác ái Xã hội chia sẻ những khó khăn đó.
Vậy thì cha có thể cho con biết được những cái hoạt động của Ủy ban Bác ái Xã hội trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2008 không ạ?
Trong kỳ họp tháng 10 năm 2000, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định chính thức thành lập Ủy ban Bác ái Xã hội do Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giáo phận Phan Thiết làm chủ tịch và tôi làm tổng thư ký, để thực hiện công khai hoạt động các ái xã hội và tiến tới việc tái lập Caritas Việt Nam. Ngày 2 tháng 7 năm 2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi công văn số 941 chấp thuận cho Hội đồng Giám mục Việt Nam tái lập Caritas ở cấp quốc gia và cấp giáo phận. Đây quả là một hồng ân lớn lao của Thiên Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam. Đều là những ơn lành của Chúa ban cho Việt Nam và chúng ta hết lòng cảm tạ Người.
Kính thưa cha Vinh Sơn, kỷ niệm 10 năm Caritas hoạt động trở lại, cha có thể chia sẻ cho con được biết về quá trình hình thành cũng như là phát triển của Caritas Việt Nam trong 10 năm qua.
Giai đoạn đầu thì Caritas Việt Nam làm việc tại trụ sở Phương giáo số 72/12 quận 3. Sau đó thì chuyển qua bên Văn Thánh Bắc quận Bình Thạnh. Năm 2013 thì chúng tôi được sự giúp đỡ của Caritas Đức, rồi Nigeria, rồi Caritas Nhật Bản, và chúng tôi bắt đầu xây dựng cái trụ sở Caritas đặt ở số 319 quốc lộ 13 Thủ Đức. Công việc này thì chúng tôi xây dựng từ tháng 6 năm 2013 đến năm 2015, và tháng 3 thì chúng tôi hoàn tất. Trụ sở này đã được các vị hội thánh giám mục và cũng có rất nhiều những vị khách trong cũng như ngoài nước đến tham dự cái lễ nghi này. Và chúng tôi cũng có sự hiện diện của Caritas, giám đốc Caritas của 26 giáo phận cùng tham dự cái buổi khánh thành này, và từ đó chúng tôi bắt đầu làm việc tại đây.
Dạ, kính thưa cha Vincent, vậy thì cha có thể cho con cũng như toàn thể quý vị khán giả được biết là tầm nhìn, sứ mạng cũng như là các giá trị của Caritas.
Tầm nhìn của Caritas Việt Nam thì đó là một tổ chức Kitô giáo sống yêu thương và hoạt động chuyên nghiệp nhằm giảm bớt đi tình trạng đói nghèo. Về sứ mệnh, chúng tôi liên kết với mọi người thiện chí để phục vụ và thăng tiến những người nghèo qua công tác giáo dục và công tác y tế. Và những giá trị cốt lõi mà chúng tôi phải theo đó là yêu thương và phục vụ, công bằng và trung thực, liên đới và hỗ trợ, chuyên nghiệp và tận tâm, tôn trọng nhân phẩm và sự sống.
Kính thưa cha Vincent, cha có thể cho con biết được là Caritas Việt Nam trở thành thành viên của Caritas quốc tế từ khi nào ạ?
Caritas Việt Nam được gia nhập vào Caritas Á Châu vào tháng 3 năm 2011 và gia nhập vào Caritas quốc tế vào tháng 5 năm 2011. Và khi trở thành thành viên của Caritas quốc tế cũng như là các Á Châu thì chúng tôi có nhiều cơ hội để học hỏi hơn, và chúng tôi cũng có sự giúp đỡ của các Caritas bạn ở khu vực, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á cũng như là khu vực Á Châu này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu buổi tọa đàm 10 năm tái lập của Caritas Việt Nam nhân hội nghị thường niên năm 2018 của tổ chức này, vừa diễn ra tại tòa giám mục Xuân Lộc từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2018. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của buổi tọa đàm nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12 câu 28 đến câu 34. Khi ấy có người trong nhóm luật sĩ đến với Chúa Giêsu và hỏi người rằng: trong các giới răn điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa ngài: thưa thầy, đúng lắm, thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh những cuộc tranh luận giữa giới lãnh đạo Do Thái với Đức Giêsu. Trước đó, họ đã đặt vấn đề với Đức Giêsu về quyền bính, về niềm tin vào sự sống lại. Cũng trong bối cảnh đó, Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn về những người tá điền bất trung, ám chỉ giới lãnh đạo Do Thái là thành phần không trung thành nên sẽ bị loại trừ. Chính trong bối cảnh căng thẳng này, họ chất vấn Đức Giêsu đâu là điều răn quan trọng nhất trong toàn bộ lề luật. Nhiều học giả cho biết, người Do Thái đã đặt ra quá nhiều luật lệ. Ngoài bộ luật thành văn gồm 613 điều, họ còn giải thích ra nhiều luật lệ chi tiết khác, đồng thời tìm cách tuân giữ tỉ mỉ, chi ly từng tí một. Người Do Thái gọi đó là truyền thống của tiền nhân. Điều đó cũng có lý do của nó. Đối với người Do Thái, dân tộc cũng chính là đất nước. Luật tôn giáo cũng chính là luật quốc gia. Vì họ không có một bộ luật dân sự riêng, nên bộ luật của họ cũng phải quy định và giải thích tỉ mỉ, nhất là trong các vấn đề liên quan đến đời sống hàng ngày. Chính vì vậy, nếu không phải là những người chuyên môn, có khả năng tìm hiểu kỹ lưỡng, nhiều người Do Thái không biết đâu là chính, đâu là phụ trong số những khoản luật mà họ phải tuân giữ. Vì vừa là luật dân sự, vừa là luật tôn giáo, nên người Do Thái rất trân trọng lề luật của mình. Họ có truyền thống học hỏi lề luật ngay từ khi còn rất nhỏ. Họ cũng viết những khoản luật được coi là quan trọng và cần thiết để đeo trên trán, trên tay, hầu nhắc nhớ việc tuân giữ và suy niệm luật lệ đó. Trong bối cảnh những căng thẳng với Đức Giêsu, họ đã tận dụng cơ hội này để hỏi Đức Giêsu đâu là điều luật quan trọng nhất. Chúng ta nhớ lại, giới lãnh đạo Do Thái lúc bấy giờ rất ác cảm với Đức Giêsu. Họ đã nhiều lần gài bẫy nhằm hạ uy tín của người nhưng không thành công. Có lẽ họ nghĩ đây sẽ là điều gây khó khăn cho Đức Giêsu, vì làm sao xác định được điều nào là quan trọng nhất giữa 613 điều luật mà chính giới học giả Do Thái cũng nhiều khi bất đồng ý kiến với nhau. Nhưng đối với Đức Giêsu, điều đó dường như không có gì khó khăn. Khi chứng dẫn hai điều luật được ghi trong sách Đệ Nhị Luật, chương 6 và sách Lê Vi, chương 19, Đức Giêsu đã chứng tỏ cho giới lãnh đạo Do Thái biết, người thành thạo luật Do Thái biết bao. Hơn nữa, hai điều luật được người trích dẫn diễn tả trọn vẹn toàn bộ lề luật của người Do Thái. Điều thứ nhất là, hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Điều răn thứ hai là, hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Từ trước tới nay, chưa có một học giả nào tuyên bố đây là hai điều quan trọng. Nhưng với uy tín của một người thạo lề luật, trích dẫn chính xác, Đức Giêsu đã chính thức tuyên bố hai điều răn trên là bản thâu tóm toàn bộ lề luật. Điều thứ nhất hướng về Thiên Chúa là chủ tể của muôn loài, còn điều thứ hai hướng về tha nhân, coi tha nhân ngang hàng với mình, yêu tha nhân như chính mình. Trong hệ thống luật pháp của người Do Thái xưa, dù có những điều do truyền thống đặt ra, nhưng họ đều coi luật lệ đến từ Thiên Chúa. Hay Thiên Chúa chính là nhà lập luật, và cũng chính là đối tượng sau cùng của lề luật. Người ta tuân giữ lề luật vì Thiên Chúa, nhờ đó họ được Thiên Chúa chúc phúc. Đó cũng chính là nền tảng giúp chúng ta hiểu được hai điều luật mà Đức Giêsu đưa ra và coi là quan trọng nhất. Hai điều luật được Đức Giêsu nêu lên đều sử dụng chung một động từ yêu. Đối tượng của động từ này là Thiên Chúa và tha nhân. Quả thật, chính tình yêu là yếu tố căn bản nhất giúp người Do Thái tuân giữ lề luật. Nếu không có tình yêu, người ta sẽ coi lề luật là một gánh nặng. Nhưng với tình yêu, lề luật trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tình yêu là đề tài đã được thi ca khắp Đông Tây kim cổ ca tụng quảng diễn, thi vị hóa bằng muôn vàn tiểu thuyết tác phẩm kinh điển khác nhau. Tuy nhiên, dù diễn tả tình yêu theo cách lãng mạn hay cuồng nhiệt, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, thì cũng chưa có tác giả nào diễn tả tình yêu một cách quyết liệt như hai điều luật được Đức Giêsu đề cập tới trong bài Tin Mừng hôm nay. Điều răn được coi là quan trọng nhất, đòi hỏi người ta phải yêu hết sức lực, hết tâm trí, nghĩa là không còn điều gì có thể vượt trên điều này được nữa. Điều răn thứ hai cũng lại một lần nữa cho người ta thấy, đòi hỏi của một tình yêu đối với người thân cận là đòi hỏi có tính tuyệt đối, yêu thương người khác như chính mình. Nói cách khác, tình yêu thì không có giới hạn, không chấp nhận tương đối hay đại khái, nhưng phải dứt khoát và quyết liệt. Cũng chính vì đáp lại lời mời gọi đó mà đã có biết bao nhiêu vị thánh đã tận hiến trọn vẹn cuộc đời mình để thi hành đòi hỏi của hai điều luật này. Nhưng yêu thương thế nào? Có lẽ không khó để nói về những đòi hỏi của tình yêu, nhưng điều khó hơn chính là làm sao để thi hành được những đòi hỏi của luật yêu thương này. Đã có nhiều người nói cách ví von rằng khoảng cách xa nhất là từ đầu người ta tới cánh tay của chính họ. Điều đó ngụ ý, suy nghĩ, hiểu biết lề luật và việc thi hành luật lệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và dĩ nhiên, thi hành điều luật mới chính là điều quan trọng và khó khăn hơn cả. Chúng ta có thể nhìn trực tiếp vào đời sống xã hội, đời sống hôn nhân gia đình, đời sống vợ chồng, tình cảm hàng xóm láng giềng, để thấy những khiếm khuyết trong việc thi hành giới luật yêu thương cần phải được sửa chữa, thay đổi và hoàn thiện như thế nào. Nhìn từ phía bên ngoài, chúng ta thấy xã hội đang phát triển nhiều mặt tích cực. Các tổ chức từ thiện, bác ái luôn hăng hái ra sức quyên góp, giúp đỡ những người nghèo khổ, cô thế, cô thân. Nhưng cũng có nhiều công ty, xí nghiệp, tổ chức hay cá nhân đang tìm cách bóc lột người khác, vi phạm đến phẩm giá và nhân quyền, khiến những người yếu thế bị dồn vào hoàn cảnh không lối thoát. Nhiều người đã liều mất nhân phẩm và danh dự để đổi lấy sự an toàn tính mạng hay miếng cơm manh áo. Dường như xã hội đang mất đi cái nền tảng căn bản làm nên trật tự của nó, đó là sự công bằng và lòng nhân đạo. Gần hơn, trong gia đình là cái nôi, là nguồn cội của tình yêu và sự tha thứ, cũng còn thấy nhiều cảnh nổi da sáo thịt, đau thương. Chung quy của những tình trạng ấy là do người ta chỉ nghĩ đến mối lợi của bản thân mình trước tiên. Làm sao người ta có thể yêu thương nhau thực sự khi nền giáo dục đạo đức đã bị méo mó trầm trọng ngay từ chính những người cầm cân nảy mực, những người lãnh đạo và trực tiếp hướng dẫn người khác. Hơn nữa, khi người ta coi đạo đức luân lý là một món hàng xa xỉ chỉ dành cho những người vô công dỗi nghề, những người sống trên mây trên gió, thì sẽ còn nhiều bất công đau khổ xảy ra cho nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta được lời Chúa hun đúc, hâm nóng để ý thức về hai điều luật quan trọng là nền tảng cho mọi lề luật khác. Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho chính bản thân mình, cho thế giới, biết luôn yêu thương và trân trọng lẫn nhau, biết yêu mến và tuân giữ luật pháp, vì chính Thiên Chúa là đấng lập pháp tối cao, đấng điều khiển trật tự của tất cả vũ hoàn. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Lời Chúa trong Chủ nhật hôm nay hoàn toàn thích hợp với những kinh nghiệm chúng tôi đã sống trong những tuần lễ vừa qua của Thượng Hội đồng Giám mục. Đó là thời gian của an ủi và hy vọng, nhưng trên hết, đó là thời gian của lắng nghe. Thực vậy, để có thể lắng nghe, người ta cần thời gian, sự chú tâm với tâm trí mở rộng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa gió, trưa Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua, sau khi Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tạ ơn bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 15 về giới trẻ bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ma non sembra tanto buono, no? Questa mattina nella Basilica di San Pietro abbiamo celebrato la messa di chiusura dell'assemblea del Sinodo dei Vescovi dedicata ai giovani. La prima lettura del profeta Geremia era particolarmente intonata a questo momento, perché è una parola di speranza che Dio dà al suo popolo.
Anh chị em thân mến, hôm nay dường như trời không tốt lắm vì mưa gió. Sáng nay, chúng tôi đã cử hành thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 15 về giới trẻ bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Bài đọc thứ nhất của phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật này trích từ sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, phù hợp cách riêng với khoảnh khắc này, bởi vì đó là lời của hy vọng mà Thiên Chúa gửi đến dân người. Đó là lời an ủi được đặt nền trên sự thật rằng Thiên Chúa đã trở nên thân phụ của dân người. Người yêu thương họ và chăm sóc họ như con cái của người. Người mở ra trước mắt họ một viễn cảnh tương lai với một cách thức cụ thể và có thể đạt tới được. Nơi đó, những người què quạt đuôi mù, các phụ nữ có con cái phải sống trong cực nhọc vất vả, nghĩa là những người gặp khó khăn sẽ có thể tiến bước, bởi lẽ niềm hy vọng nơi Thiên Chúa không phải là một ảo tưởng như những lời quảng cáo cho thấy rằng tất cả mọi sự ở đời đều mạnh mẽ và đẹp đẽ. Nhưng niềm hy vọng nơi Thiên Chúa là một lời hứa với một dân có thật, bao gồm cả những điều tích cực và tiêu cực, những khả năng và những yếu đuối giống như chúng ta. Lời Chúa trong Chủ nhật này hoàn toàn thích hợp với những kinh nghiệm chúng tôi đã sống trong những tuần lễ vừa qua tại Thượng Hội đồng Giám mục. Đó là thời gian của an ủi và hy vọng, nhưng trên hết, đó là thời gian của lắng nghe. Thực vậy, để có thể lắng nghe, người ta cần thời gian, sự chú tâm với tâm trí mở rộng. Do vậy, mỗi ngày, sự cam kết lắng nghe này phải được biến đổi thành những lời an ủi, bởi lẽ giữa chúng ta có sự hiện diện đầy sống động và khích lệ của các bạn trẻ, những câu chuyện và những đóng góp của họ. Thông qua các chứng tá của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục, thực tế đa phương diện của những thế hệ mới từ khắp mọi nơi, mọi châu lục, mọi tình trạng sống và hoàn cảnh xã hội khác nhau cùng tham dự thượng hội đồng để nói, để chia sẻ với nhau. Với thái độ lắng nghe nền tảng này, chúng tôi nhắm nắm bắt thực tại, thu thập các dấu chỉ của những thời đại của chúng ta. Đó đã là một sự phân định chung được lời Chúa và Chúa Thánh Linh soi sáng. Đây là một trong những ân ban tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban cho giáo hội Công giáo, đó là cùng đem những khuôn mặt, tiếng nói của rất nhiều thực tại phong phú khác nhau đến một sự hiểu biết chung mà vẫn để ý đến sự phong phú và phức tạp của những sự khác nhau luôn luôn dưới ánh sáng của Tin Mừng. Vì thế, trong những ngày vừa qua, chúng tôi cùng hướng về việc làm thế nào để bước đi cùng nhau trước rất nhiều những thách đố, cụ thể là thế giới kỹ thuật số, hiện tượng di dân, di cư, ý nghĩa của thân xác và tính dục, thảm kịch của chiến tranh và bạo lực. Các thành quả của công việc này giờ đây đang được ủ men giống như nước ép của những trái nho được đóng thùng sau mùa gặt. Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ là một mùa gặt tươi sáng và hứa hẹn sẽ có được loại rượu ngon. Tuy vậy, tôi muốn nói rằng hoa trái đầu tiên của Thượng Hội đồng này phải là hình mẫu thực sự của một con đường mà chúng ta phải đi theo ngay từ lúc đầu, một hình mẫu hội nghị tính. Tuy nhiên, quan trọng hơn các tài liệu làm việc, đó là việc hiện diện và làm việc cùng nhau, cả người lớn tuổi lẫn người trẻ tuổi, cùng nhau lắng nghe và cùng nhau phân định để đạt đến những chọn lựa mục vụ đáp ứng cho thực tế của giáo hội. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ rằng:
Invochiamo per questo l'intercessione della Vergine Maria, a lei che è la madre della Chiesa, affidiamo il ringraziamento a Dio per il dono di questa assemblea sinodale. E lei ci aiuti ora a portare avanti quanto sperimentato, senza paura, nella vita ordinaria delle comunità. Lo Spirito Santo faccia crescere, con la sua sapiente fantasia, i frutti del nostro lavoro per continuare a camminare insieme con i giovani del mondo intero.
Vì thế, chúng ta khẩn nài sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Qua mẹ là mẹ giáo hội, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta với Thiên Chúa vì món quà Thượng Hội đồng Giám mục này. Xin mẹ giúp chúng ta hướng về phía trước, không chút sợ hãi về những gì chúng ta phải đối diện trong cuộc sống thường ngày. Xin Chúa Thánh Linh với sự khôn ngoan thượng trí làm cho thành quả làm việc của chúng ta triển nở để chúng ta tiếp tục cùng nhau tiến bước với các người trẻ trên toàn thế giới. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
conducebit in Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventre tuo, Gesù.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventre tuo, Gesù.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut igni efficiamur conditionibus Christi.
Gratiam tuam quesum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Requiescant
in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex supra nunque et qui ad saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh kiền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với thành phố Pittsburgh bên Hoa Kỳ mới phải hứng chịu vụ xả súng chết người. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alla città di Pittsburgh negli Stati Uniti d'America e in particolare alla comunità ebraica colpita ieri da un terribile attentato nella sinagoga. L'Altissimo accolga i defunti nella sua pace, conforti le loro famiglie e sostenga i feriti. Tutti, in realtà, siamo feriti da questo disumano atto di violenza.
Tôi xin bày tỏ sự gần gũi của tôi với người dân thành phố Pittsburgh, Hoa Kỳ, và cách riêng là cộng đoàn Do Thái, phải hứng chịu cuộc tấn công kinh hoàng ngay trong hội đường. Nguyện xin đấng tối cao đón nhận các anh chị em đã qua đời trong bình an của người, đồng thời an ủi gia quyến của họ và nâng đỡ những anh chị em bị thương. Thực tế, tất cả chúng ta đều bị thương tổn do hành vi bạo lực vô nhân đạo này. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta dập tắt những nguồn gốc hận thù đang nổi lên trong xã hội chúng ta, củng cố tình nhân loại, tôn trọng sự sống, các giá trị luân lý và giá trị dân sự, và lòng kính sợ Thiên Chúa, đấng là tình yêu và là cha của hết thảy mọi người. Rồi Đức Thánh Cha cũng thông báo cho mọi người biết, hôm thứ Bảy 27 tháng 10 vừa qua, tại Morales, Guatemala, tu sĩ José Tulio Maruzzo, dòng anh em hèn mọn, và Luis Obdulio Arroyo Navarro, đã được tôn phong chân phước. Hai vị đã bị giết vì thù ghét đức tin vào thế kỷ trước, trong thời kỳ giáo hội bị bách hại ở Guatemala, khi hai vị hết lòng cổ võ công lý và hòa bình trong xã hội. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tạ ơn Chúa và tín thác giáo hội tại Guatemala trong tình yêu Thiên Chúa, cũng như tín thác cho Thiên Chúa tất cả những anh chị em trên thế giới ngày nay vẫn còn bị bách hại bằng nhiều cách vì tin mừng.
Ieri a Morales in Guatemala sono stati proclamati beati José Tulio Maruzzo, religioso dei Frati Minori, e Luis Obdulio Arroyo Navarro, uccisi in odio alla fede nel secolo scorso durante la persecuzione contro la Chiesa impegnata a promuovere la giustizia e la pace.
Tiếp đó, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả du khách hành hương từ Italia và nhiều nơi khác trên thế giới, cách riêng các bạn trẻ từ Maribor, Slovenia, tổ chức Trung tâm Giáo dục Roma và các tín hữu từ giáo phận Thánh Siro từ Thụy Sĩ do Đức Giám mục Canopio hướng dẫn. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tình nguyện viên Đền Thánh Thánh Gioan 23 ở Sotto Monte từ Bergamo, nhân kỷ niệm 60 năm Đức Gioan 23 được bầu chọn làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tín hữu và cộng đoàn đến từ Peru và Venezuela. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong danh sách của 117 thánh tử đạo Việt Nam có đủ mọi thành phần, mọi chức bậc và nghề nghiệp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn chân dung của thánh tử đạo Nicae Hồ Đình Hy, quan thái bộc của triều đình tự Đức, đã can đảm bước ra khỏi bóng tối, tiến vào miền ánh sáng, để phản chiếu ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa cho cuộc đời. Micae Hồ Đình Hy sinh năm 1808 tại Như Lâm, Thừa Thiên Huế, là quan thái bộc dưới triều vua Tự Đức. Ngài bị xử trảm ngày 22 tháng 5 năm 1857 tại An Hòa. Đức Pio thứ 10 suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày mùng 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Quý vị và các bạn thân mến, trong mỗi chúng ta đều có ánh sáng và bóng tối, có đức tin và sự nhát đảm, có cả lòng nhiệt thành hăng say và sự yếu đuối tầm thường. Điều này cho thấy chúng ta cần phải chiến đấu từng ngày, can đảm lựa chọn chân lý, sự thật, ánh sáng cho cuộc đời mình, hầu làm cho đời mình có giá trị ngay từ cuộc đời này. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy cuộc đời của Tông Đồ Phêrô có tất cả ánh sáng và bóng tối. Nhưng không chỉ có thế, Phêrô đã để cho Thiên Chúa vẽ những nét thật thánh thiện về một con người, về một cuộc đời và về một vị thánh nơi cuộc đời của ông. Giống như Phêrô, cuộc đời của thánh tử đạo Micae Hồ Đình Hy cũng có đủ cả ánh sáng và bóng tối, lỗi lầm và đức độ, vinh quang và nhục nhằn. Khi làm quan thái bộc với nhiều quyền hành, ông đã ngoại tình với một người phụ nữ trẻ và đã có ba đứa con ngoài hôn nhân. Ông cũng đã tiếp tay với tội lỗi, tố giác những người công giáo, khiến họ bị bắt và xử trảm. Tuy nhiên, Hồ Đình Hy cũng có những phẩm tính nổi bật của một bậc quân tử. Lịch sử cho thấy, ông là một vị quan thanh liêm, hết lòng tôn thờ Thiên Chúa, một vị quan biết yêu thương và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khổ. Dù đã hết lòng phục vụ cho vua Quan Trần Thế, nhưng kết quả cuối cùng mà quan thái bộc Hồ Đình Hy nhận được là một bản án đầy sỉ nhục vì trung tín với đạo Chúa. Đứng trước bản án đầy tội nhục ấy, chẳng một thái độ thù hằn, chẳng nao núng về niềm tin.
Trong gian nan nguy biến, quan Thái Bộc Hồ Đình Hy đã nhận ra lỗi lầm, để nhờ lòng thương hay tha thứ của Thiên Chúa biến đổi. Ông can đảm trung tín với Chúa cho đến cùng. Ông tâm sự với bạn bè. Tôi nghĩ, dù có lấy nước của các con sông trên địa cầu, cũng không rửa sạch tội của tôi được. Có lẽ chỉ có thể rửa sạch chúng bằng chính máu của tôi mà thôi. Ngày hành quyết đã đến. Ông bị điệu ra pháp trường. Ông bình thản chỉnh lại y phục và đưa đầu cho Lý Hình thi hành phận sự. Vào sáng ngày 22 tháng 5 năm 1857. Quý vị và các bạn thân mến! Cái chết can đảm và lành thánh của quan Thái Bộc Mikae Hồ Đình Hy làm lộ ra một lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa muốn thực hiện trong nhân loại. Là Thiên Chúa nhập cuộc vào những huyền nhiệm bóng tối và ánh sáng của cuộc đời mỗi chúng ta, để làm cho cuộc đời ấy trở nên thánh. Tình yêu cứu độ được trao ban nhưng không cho những tâm hồn yếu đuối, ngã gục, nhưng biết sám hối, biết đứng dậy trở về. Trỗi dậy thì biết tín thác, biết mình được yêu thương và được tha thứ. Đó là huyền nhiệm của cuộc đời chúng ta, và cũng là huyền nhiệm của Hồng Ân Cứu Độ, vẫn được trao tặng cho mỗi cuộc đời, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Mikae Hồ Đình Hy Tử Đạo là tấm gương sáng trong việc tuân giữ đạo Chúa và trung kiên với Chúa cho đến cùng. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Nhân, xin cho chúng con luôn biết noi gương Ngài, để dám sống và dám chết cho Chúa mỗi ngày. Amen.
Chúa là núi đá cho con nương thân, Chúa là đồn lũy cho con chú ân mình, lòng Chúa tự nhiên cho con ơn an bình, lòng Chúa hy sinh mang lại ơn cứu thế. Con lòng con nên nơi nương náu cho ai bé mọn, cho những người thương đau. Chúa muốn bàn tay con lau giọt lệ sâu cho ai ngày đêm than khóc vẫn cô đơn. Chúa muốn lòng con nên nơi nương náu cho ai lỡ đường, cho những người tha hương. Chúa muốn bàn chân con đi bên dãy đường, bên ai bơ vơ giữa bốn phương cuộc đời. Chúa muốn lòng con nên nơi nương náu cho ai thất vọng, cho những người bi quan. Chúa muốn miệng con cao giao lời chân lý, cười lên tin yêu cho trái tim khô cằn. Cho những người không nghe, Chúa muốn yêu thương. Chúa là núi đá cho con nương thân, Chúa là đồn lũy cho con chú ân mình. Lòng Chúa tự nhiên cho con ơn an bình, lòng Chúa hy sinh mang lại ơn thứ tha.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.